con bạch thầy, chồng con là ...có viết tên đây nhưng thầy không đọc. Mất ngày 24 tháng 8 năm chắc là 2020, viết chữ 20 đấy, chắc 2020. Mộ của chồng con nằm trước khuôn viên của thầy chùa làng, cũng cách một con đường 80 cm, nhưng con không dám xây cao hơn khuôn viên của thầy chùa. Các con của con muốn cuối năm nay sau khi dỗ hết bố thì muốn xây cao lên và khóa lại để trâu bò khỏi vào phá, nhưng con lại sợ phải tội mắc lỗi vì xây cao hơn khuôn viên của chùa của làng. Vậy con muốn hỏi thầy xem phía sau mộ chồng con xây tường hoa thoáng, còn lại thì xây kín cao hơn để khóa lại cho khỏi trâu bò vào phá, liệu có được không ạ? Ở cái trường hợp xây mồ xây mã thì thầy nghĩ là gì, cũng đủ trang nghiêm là được, cần gì phải to cao đẹp đẽ lộng lẫy đâu. Nếu xây to cao đẹp đẽ lộng lẫy quá, không may mà gì cái vong hồn của người thân mà gì khuất kia mà chưa được siêu thoát, chưa được đi đầu thai đó, họ chấp vào cái mộ to cao đẹp đẽ đó, họ cứ ở mãi tới đó. Qua 49 ngày hoặc qua 3 năm 9 tháng 10 ngày chưa thoát hóa được thì tiếp tục phải gì? Phải sống lại ở dưới đó, không biết bao nhiêu năm nữa, có thể mấy chục năm, thậm chí gì? Có thể hàng vài trăm năm. Chẳng lẽ ta là người thân lại muốn cho người thân của mình mãi làm kiếp gì? Ma quỷ ở dưới âm ti địa phủ hay sao? Người tu hành Phật Pháp chúng ta phải mong cho người thân đã quá vãng, tức là đã mất rồi á, sớm phải được siêu thoát về cảnh giới gì? Nhân thiên. Tức là về siêu thoát về đầu thai làm người và sinh về các quái trời, và nếu đủ duyên nữa thì sinh về quái tịnh độ của mười phương chư Phật. Đó mới là người tu hành chân chính, đó mới là người học đạo, người hiểu đạo và người hành đúng chính pháp của Phật. Đó. Cho nên các vị thấy, hơn chục năm trước, thầy với gia đình nhà thầy quê nội quê ngoại thống nhất xây mồ mả cho các cụ gia tiên, chỉ xây gì nho nhỏ mà thôi. Đây mấy sư ông về làm lễ tạ mộ, làm mát mộ cho các cụ thấy đấy. Thầy có thể gì cùng với họ hàng xây được cái mộ cho các cụ gì đẹp đẽ, to cao đẹp đẽ như một ngôi nhà. Nhưng tại sao thầy không xây, mà chỉ xây gì rất bình thường thôi, cho khỏi mất nấm mất mộ thôi, xây bằng gạch đỏ chát bình thường thôi. Các quý vị, các vị về xem mà xem, kể cả mộ ông cụ nhà tôi, mộ anh trai ruột của tôi, xây cũng gì cũng chỉ đơn sơ đạm bạc thôi. Và tôi nói với các chú các cô các bác bên nội bên ngoại là gì, không được xây quá gì 1,5 triệu một cái, tức là cả tiền gạch, tiền xi, tiền xác, cát, tiền gì, tiền công, không được xây quá 1,5 triệu một cái, tức là không được xây to quá đó. Xây cho gì, cho khỏi mất nấm mất mộ, cho con cháu về sau khỏi phải đi tìm mà thôi đấy. Và mục đích gì chính, đó là tụng kinh niệm Phật, đem công đức tu tập thường ngày của mình để cầu Phật giác ngộ, khai thị cho lịch đại gia tiên cửu huyền thất tổ của thầy là sớm gì giác ngộ Phật pháp, sớm gì phản vọng quy chân, sớm tu hành chính pháp và sớm được vãng sinh về các cõi Phật, hoặc là ít nhất cũng gì tái sinh nhân thiên, gặp được Phật pháp, tu tập dần dần đều được giác ngộ và giải thoát. Làm như vậy có phải là thầy keo kiệt không? Không phải. Các quý vị biết mà, Thầy về thăm bà cụ nhà thầy, mỗi một lần cũng chỉ cho bà cụ gì? Nhiều nhất là 500.000 đồng. Thầy có thể gì? Cho bà cụ 5 triệu, 10 triệu, thậm chí gì? 50 triệu, thậm chí cả 100 triệu. Vì tiền các Phật tử họ cúng riêng thầy. Thầy có thể, mà thầy có quyền đem cái tiền đấy để cho bà cụ nhà thầy. Nhưng không, không cho nhiều như thế. Cho nhiều sợ bà cụ lại gì? Lại tham, lại nghĩ rằng có con trai đi tu, mình muốn cái gì mà chẳng được. Bà cụ không chịu học, không chịu tu, mà lòng tham mà nổi lên mà không chịu học, không chịu tu nữa, thì mình là người xuất gia lại đưa, vô tình lại đưa gì? Đưa mẹ mình vào trong gì? A tỳ địa ngục để thọ khổ vì lòng tham. Duy nhất có cái nhà mà bà cụ đang ở đấy, hôm nay nói với các Phật tử này, không phải là thầy lấy tiền đàn na tín thí, lấy tiền Phật tử cúng thầy, cho thầy về để xây đâu. Đấy là một Phật tử, một gia đình Phật tử, họ phát tâm từ A đến Z họ cúng dường hết. Mà họ lắng đắng, họ xin thầy gì? 3 năm, 5 năm trời thầy mới đồng ý. 5 năm trời. Đấy, chứ không phải là thầy lấy tiền chùa về để làm đâu. Mà Phật tử đây chắc hôm nay cũng vẫn dự khóa tu này. Thôi nhưng mà nó tế nhị. Cho nên mà Phật tử đấy thì cũng không lấy tiền của chồng của con để đi làm việc đó. Phật tử đó ngày xưa đi làm cán bộ công nhân đó, nhon nhon được một tí tiền, xong đem cái tiền của mình mua một miếng đất. Mua phải đến gì? 15, 20 năm nay rồi. Thế vừa qua thì Phật tử đó thì xin thầy là bán miếng đất đó đi để xin làm cái nhà cho bà cụ. Vì thấy thân mẫu của thầy thì ở khổ quá. Thầy thì tuy rằng gì xuất gia chưa phải là bậc cao tăng thạc đức gì, nhưng mà thấy thầy cũng đem lại nhiều được lợi ích cho nhiều Phật tử, cho nên Phật tử thấy thầy cũng muốn là cho bà cụ đỡ khổ một chút. Em xin thầy thì 3 năm trời lắng đắng xin thầy, từ năm 2016-17 gì đó, thầy không đồng ý. Mà phải đến 4-5 năm sau thì thầy mới đồng ý cho Phật tử đã làm việc đó. Vì không ảnh hưởng gì tới kinh tế chung của gia đình, không lấy tiền của chồng của con, mà tiền đó là tiền riêng của Phật tử đó. Trước đây đi làm xong rồi nhon nhấp mua miếng đất, ngày đấy nó cũng rẻ thôi. Vừa qua đem bán xong thì phát tâm hết tất tần tật để xây 3-4 gian nhà cho bà cụ nhà thầy dưới quê ngoại, và xây 3 cái gian nhà ở trên quê nội, cái nơi của thầy sinh ra và lớn lên trước khi xuất gia đó, để làm cái nơi thỉnh thoảng đi về quê nội có chỗ thắp hương đó. Đấy, 2 cái nhà đấy là một Phật tử phát tâm 100%. Còn thì thầy đi về thăm bà cụ cho nhiều cũng 500.000. Có duy nhất là bây giờ thì bảo bà cụ thôi, thì cụ thì cũng già rồi, lo cho con, cho cháu. Cụ ở nhà bây giờ ấy thì thôi để hai vợ chồng đứa em cùng với con cái nó ra ngoài này để nó học. Nó học, cho con nó ra nó học, sau này nó ấy, nó làm một cái cửa hàng nho nhỏ để gì? Nó thay thầy, nó nuôi bà cụ. Mỗi một tháng nó về nó cho bà cụ được 500, 1 triệu gì đó để sinh hoạt. Thầy có một năm về có lần, hai lần nữa mà. Thậm chí ra chùa tận đây, mẹ con nó chào nhau một cái này là thôi có ngồi với nhau được 5-10 phút bao giờ đâu. Không phải là mình không thương mẹ, nhưng mà cũng rất may là bà cụ cũng hiểu, cũng biết, cũng thông cảm cho con trai của mình. Ra thì có chào một tí mắt trước mắt sau một cái thì bà cụ cũng lui đi để cho gì, cho khách, cho các Phật tử khác rồi thăm hỏi và cần thưa thỉnh chuyện gì thì thưa thỉnh đó. Tôi cũng may, tuy là bà cụ gì là người dân tộc và quê mùa mà cục, nhưng mà được cái thì cũng rất là tinh tế trong vấn đề cư xử đối nội đối ngoại, cũng rất là vui đó. Cho nên ở đây thầy khuyên Phật tử này không nên xây to cao đẹp đẽ rộng lớn quá làm gì, mà đặc biệt là khu lăng mộ cũng không nên khóa cửa, đóng lại thôi, đóng khép và cài cái then thôi, đừng có khóa, cài cái then lại cho khỏi trâu bò vào thôi, đừng có khóa, nhớ là đừng có khóa. Thầy gặp mấy trường hợp sợ trẻ con rồi trâu bò đi vào để phá khu lăng mộ, xây thật to thật đẹp, làm cửa đẹp gì đem mà khóa lại. Một thời gian sau, gia đình con trên cháu dưới cứ lục đục, tự nhiên nó xảy ra chuyện không biết từ đâu, thậm chí là ốm đau bệnh tật chết chóc, bất đắc kỳ tử. Đấy, bất đắc kỳ tử đấy. Cho nên cái việc mồ mả đất cát chúng ta cũng phải hết sức cẩn thận, xây lại cho đủ trang nghiêm thành kính là được. Còn cái việc Phật tử này nói về cũng không muốn xây cao to hơn mộ của sư thầy ở làng, chùa làng mất, cũng để ở cạnh đó cách có 80 phân một con đường nho nhỏ, không muốn nó xây cao to hơn. Cái này thầy nghĩ là cũng tốt thôi, chúng ta thành kính như thế là cũng tốt đó. Thầy nghĩ là chỉ cần xây gì cho nó khỏi mất nấm mất mộ là được, không cứ là phải xây cho thật to thật hoành tráng đó. Đấy là quan điểm của thầy. Còn Phật tử này về muốn học theo người khác, muốn xây cao hơn to hơn lộng lẫy rồi khóa cửa lại thì cũng tùy thôi. Nhưng những cái gì thầy hay, thầy biết, thầy đã trải nghiệm, đã chứng kiến rồi, nay đem khuyên lại như vậy, nghe hay không là gì? Là ở Phật tử này và các Phật tử chúng ta.